Câu hỏi niềm tin. Điều gì khiến Merkel khó chịu? Angela Merkel yêu opera, đặc biệt là Richard Wagner, cùng khía cạnh định mệnh và bi thảm trong âm nhạc của ông. Tác phẩm ưa thích của bà là vở Tristan und Isolde, đặc biệt nếu được dàn dựng bởi Heiner Müller, người có những tác phẩm quen thuộc với Merkel. Với tư cách một người hay đến nhà hát tại Đông Berlin trước khi bức tường sụp đổ. Câu chuyện tình có số phận bi thảm của Wagner qua sự dàn dựng của Müller có mặt trong lễ hội văn hóa Bayreuth 6 lần. Và Merkel tin rằng vở diễn tiệm cận sự hoàn hảo. Có lẽ bà thích Tristan đến thế bởi con trai của nhà vua không bao giờ mong được cứu rỗi. Chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho thứ tình yêu thịt nát xương tan của chàng. Cũng không có chút mơ hồ nào trong nhận thức của bà đối với vở Der Ring der Nibelungen. Chú thích: Chiếc nhẫn của người Nibelung là tác phẩm nhạc kịch của Richard Wagner. Sinh năm 1813, mất năm 1883, gồm 4 vở opera nhỏ, dựa chủ yếu theo thần thoại Bắc Âu, giống thần thoại Đức, và bài ca của Nibelung, Nibelungen Lied, người dịch, hết chú thích. Ở đây, cách diễn dịch của Merkel ngắn gọn và sắc sảo. Nếu mọi chuyện đi sai hướng ngay lúc bắt đầu, chúng có thể phát triển theo nhiều hướng khác nhau, song chúng sẽ không bao giờ kết thúc tốt đẹp. Merkel không tin vào chuyện phó mặc bản thân cho số phận, song bà có xúc cảm rung động về Wagner. Tôi đau đớn khi nghĩ đến việc ngay từ đầu kết quả chung cuộc đã không thể tránh khỏi. Nên để làm điều gì đó đàng hoàng, bạn cần phải làm tốt ngay từ đầu. Nữ thủ tướng không thể chọn được câu châm ngôn nào khác phù hợp hơn cho cuộc đời của chính bà. Làm tốt ngay từ ban đầu, từng bước một cách có phương pháp, một cách cẩn thận. Đây là mục tiêu của bà, hay ít nhất cũng là điều bà mong mỏi. Tư duy tuần tự đi từ mục đích mong muốn để tìm ra phương tiện là nguyên tắc cơ bản được bà chia sẻ cùng Bộ trưởng Tài chính của mình, Wolfgang Traube. Merkel rất ghét khi mọi thứ trở nên không thể tránh hay không thể thoát được. Bà không muốn bị dẫn dắt, bà muốn kiểm soát và gây ảnh hưởng lên lộ trình của các sự kiện. Dẫu vậy, phong thái hùng vĩ của Wagner, âm nhạc đầy uy lực của ông và những chủ đề nặng ký mang chủ nghĩa lãng mạn không phù hợp với bà chút nào. Ngược lại, về phong cách và cá tính thì Merkel là sự tương phản chính xác với thế giới opera của Wagner. Song có lẽ đó là lý do vì sao, trong niềm đam mê của bà đối với âm nhạc của ông, bà cho phép mình hưởng một đốm lửa cuối cùng của sự phi lý trí, cũng như trong thời niên thiếu của mình. Bà đã mơ về những hình mẫu vốn đặc biệt xa lạ với cuộc sống của bản thân bà. Vận động viên trượt băng, vũ công, ngôi sao điện ảnh. Ai dành thời gian quan sát Merkel cũng sớm hiểu và xếp loại được bà. Nữ thủ tướng bộc lộ sự nhạy cảm và khí chất theo một cách tương đối cởi mở. Bà không hứng thú với sự sắm vai, bà không láu cá và không thất thường, bà không lập dị. Thật dễ liệt kê những điều không phải tính cách của Angela Merkel. Song nếu không có điều nào trong những điều này miêu tả được tính cách của bà, vậy thì tính cách của Merkel là gì? Phần đông mọi người xem Merkel là gần gũi một cách đặc trưng với nguồn cội của bà và bình thường. Song có lẽ đây là nơi chúng ta tìm hiểu tại sao lại có nhiều sự quan tâm đến thế dành cho tính cách của bà. Chúng ta ngờ rằng còn có một người phụ nữ khác đằng sau một Merkel mà công chúng nhìn thấy. Bạn không làm thủ tướng được nếu mọi người đều nhìn thấu bạn. Và thế nên cùng một thắc mắc này cứ hiện đi hiện lại. Bà thực sự là người thế nào? Điều gì khiến bà khó chịu? Câu trả lời không hấp dẫn cho lắm. Với Merkel, người bạn nhìn thấy cũng chính là con người thật. Không có bí mật lớn lao nào đằng sau hình ảnh trước công chúng của bà. Đây là một người phụ nữ đã được nghiên cứu khá cẩn trọng bởi những bình luận viên cùng những người thân cận lâu năm của bà. Có nhiều phẩm chất tích cực có thể dùng để nói về Merkel. Bà được miêu tả xác thực là một người phụ nữ có óc tò mò, luôn ham học hỏi. Nếu phải giải quyết một vấn đề, bà cần nhận diện mọi yếu tố của nó trước. Dù đó là vấn đề tính toán tiền lương hưu, bong bóng nhà đất, bà muốn thấu hiểu phía bên kia của cuộc tranh luận, ngay cả khi bất đồng với ý kiến của bà. Trước khi gặp gỡ tân Tổng thống Pháp François Hollande tại Reims vào ngày 8 tháng 12 năm 2012 để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giảng hòa giữa Pháp và Đức, bà đã tìm hiểu lịch sử của thành phố này và mối quan hệ giữa hai nước. Bà mổ xẻ hồ sơ cá nhân của những người nước ngoài bà gặp để tìm kiếm tư liệu giúp bà giải quyết vấn đề của riêng mình. Bà đã tạo dựng một mối gắn kết chặt chẽ với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Bà ấn tượng bởi sự nghiệp chính trị của ông, nhưng còn ấn tượng nhiều hơn bởi sự điềm tĩnh, phong thái bình thản và sự điềm đạm của một người cha nơi ông. Nếu có một ngày mà Merkel không còn khả năng sửng sốt trước những trải nghiệm mới, thì, như một người gần gũi bà từng nói, tất cả sẽ chấm dứt. Ngay cả những người lên lịch làm việc cho bà cũng nhận biết khuynh hướng này và biết cách thích ứng với nó. Merkel hiếm khi ra nước ngoài mà không ghé thăm một viện khoa học. Tại Indonesia, bà đến thăm một trung tâm cảnh báo sớm sóng thần. Và tại Canada là một trung tâm nghiên cứu hàng hải. Merkel định hình thế giới quan của bà bằng phép phân tích. Bà cân đo đong đếm những cuộc tranh luận, thu thập một cách khoa học các dữ kiện, đánh giá thiệt hơn. Vấn đề với cách tiếp cận biện chứng này là Merkel thà tìm kiếm một sự thỏa hiệp còn hơn là bày tỏ chính kiến của bà. Bà không bốc đồng giống các chính trị gia và cũng không phải là một nhà tư tưởng. Trong phạm trù này, bà trái ngược hẳn với Gerhard Schroeder, người thường ra quyết định dựa trên cảm xúc cá nhân. Khả năng đó đã gây ấn tượng với Merkel. Song đây lại không phải một trong những phẩm chất của bà. Bà hình thành một lòng kính trọng lớn lao dành cho Schroeder. Bà từng miêu tả ông là người có tài năng vô hạn. Song luôn đi kèm một cảm giác chiến thắng âm thầm trong sâu thẳm, vì bà biết mình đã đánh bại ông về số phiếu. Schroeder là bậc thầy của hiện tại, một trong những chính trị gia giàu bản năng nhất nước Đức. Nói lên những từ ngữ biết ơn dành cho người tiền nhiệm luôn dễ dàng với Merkel. Bà xem mình đang tham gia một trận đấu thể thao với ông. Nhìn chung, bà ngưỡng mộ những người có loại phẩm chất mà bà không có. Song, bà vẫn thích tự phấn đấu một cách bền bỉ về phía trước. Ở đây tồn tại vấn đề của Merkel. Nếu đối thủ của bà không tranh luận một cách duy lý, thì toàn bộ mô hình logic sẽ ngừng hoạt động. Những cuộc tranh luận sẽ không còn được dùng để phản bác lẫn nhau và sự thỏa hiệp sẽ không thể đạt được. Quá trình gần như bất tận được Hy Lạp sử dụng để tìm cách tiết kiệm 12 tỷ euro trong khi thực hiện cải cách đã đẩy Merkel đến chỗ tuyệt vọng. Bà trình bày những tranh cãi bên vực cuộc cải cách và lý lẽ của chính sách tiết kiệm tại vô số những cuộc họp của Hội đồng châu Âu cũng như với chính người Hy Lạp. Trên thực tế, những cuộc phản biện diễn ra ngày một hời hợt. Nhưng rồi các quan điểm chính trị hóa thành những tranh cãi vụn vặt. Một trong những câu châm ngôn ưa thích của bà là: "Nếu anh bảo anh sẽ làm điều gì đó, thì anh phải làm." Merkel ưa thận trọng, và bản thân bà cũng là sự thận trọng. Chúng ta có xu hướng không thận trọng trong một xã hội đã trở nên không kín tiếng. Bà nói trong một cuộc phỏng vấn cùng người dẫn chương trình, Anne Will, với bà, việc giữ kín miệng đôi khi mang một ý nghĩa đặc biệt. Trên thực tế, thường thì điều này còn là sự cấp thiết chính trị. Chẳng hạn, vào ngày trước cuộc tổng tuyển cử vào năm 2005, khi trong một cuộc tranh luận trên truyền hình giữa các lãnh đạo đảng, Gerhard Schroeder trở nên giận dữ và dự đoán rằng bà sẽ không bao giờ trở thành thủ tướng vì vai trò lãnh đạo nhỏ nhoi của bà và vì đảng của ông. Nếu Merkel cũng đáp trả bằng giọng tương tự, thì có lẽ mọi chuyện đã chấm dứt, còn cuộc tranh luận sẽ kết thúc bằng một pha tranh chấp không ai chiến thắng. Kết quả cuộc bầu cử là Schroeder bị đánh bại. Và, bất chấp kết quả bầu cử kém cỏi, CDU trên dưới một lòng. Thế nên cuối cùng, Bà đã trở thành thủ tướng, nên thận trọng và im lặng. Với tôi, đó là cái đẹp tuyệt vời. Điều này không phải lúc nào cũng đúng, do Merkel là người hòa đồng và hoạt ngôn. Những ai từng tháp tùng bà, những phát ngôn viên và cố vấn viên của bà, cần biết nhiều hơn ngoài chuyên môn trong lĩnh vực của mình. Họ cần phải biết nhiều điều khác, như bóng đá, opera, nghệ thuật, lịch sử. Merkel trân trọng người có học vấn cao biết kích thích tâm trí bà. Song thái độ của bà thay đổi tùy theo người đồng hành, đặc biệt khi liên quan đến khả năng phát ngôn công khai. Merkel có thể rất thẳng thắn, rất trực diện trong việc phán xét người khác khi bà ở giữa những người thân cận. Gần gũi ở đây là những ai nằm trong phạm vi văn phòng thủ tướng, cố vấn, phát ngôn viên chính phủ, người làm công việc tóm tắt tin tức cho bà mỗi buổi sáng. Những người thân cận này còn bao gồm các đồng nghiệp như Volker Kauder, chủ tịch đảng CDU, và các vị bộ trưởng như Wolfgang Schäuble và Thomas de Maizière. Những cá nhân được tin tưởng này có một điểm chung, họ đều cẩn trọng. Cẩn trọng là dấu ấn của lòng trung thành. Vào lúc mới làm thủ tướng, Merkel thường tìm kiếm lời khuyên từ những nơi khác và thường có những bữa tối mà nhất định phải mời chuyên gia trong một số ngành tham dự. Nhưng sau một thời gian, những sự kiện này trở nên ít dần do có quá nhiều mồm mép. Gần đây, một giáo sư được mời đến một trong những bữa tối như thế, và châu Âu là chủ đề thảo luận. Sáng hôm sau, một nửa Berlin đã biết chuyện vị giáo sư ăn tối cùng Merkel, và phải rất lâu nữa ông mới được mời trở lại. Khi ai đó không đạt được kỳ vọng của bà, Merkel có thể trở nên lạnh nhạt, cay độc và mỉa mai. Những ai làm việc trong văn phòng riêng của bà đều biết bà nguy hiểm nhất khi ở trạng thái tuyệt đối bình tĩnh. Khi bà im lặng, người ta đều chờ đợi một cơn bùng phát. Merkel không bao giờ la hét mà chỉ mỉa mai, rồi bà mới công kích. Khi một điều gì đó tích tụ nơi bà trong một thời gian dài, hay một cá nhân khó chịu nào đó làm bà bực mình, bà thu mình về trong hang của bà như một con lương biển, chỉ hét lên vào đúng thời điểm. Thường chỉ có những đồng nghiệp thân cận hay các cộng tác viên có tương lai phụ thuộc vào bà, và những ai, nói thẳng ra, không còn được bà trọng dụng mới chứng kiến tính cách cứng rắn, bất khuất của bà. Nạn nhân nổi bật gần đây nhất là Bộ trưởng Môi trường Norbert Röttgen, không muốn từ chức sau khi thua cuộc bầu cử địa phương tại North Rhine-Westphalia và bị bà cách chức đột ngột. Röttgen từ chối chấp nhận rằng sự thất bại trong cuộc bầu cử đồng nghĩa ông đã trở thành gánh nặng cho cả nội các và bộ của ông. Với những ai có sự nghiệp không nằm trong tay bà và là những người bà cần đến, chẳng hạn lãnh đạo các đảng liên minh và người đứng đầu những chính phủ nước ngoài, Merkel hành xử khá khác biệt. Bà không cho phép mình mất kiềm chế với họ, và bà cũng tránh thể hiện bất cứ sự ưu ái công khai nào. Bà sẽ không bao giờ nói rằng bà hợp với Rainer Brudeler, lãnh đạo nghị viện của đảng Dân Chủ Tự Do, hơn là với Philip Rösler, vị chủ tịch của đảng này. Trong danh sách những người ưa thích, bà không bao giờ cho phép mình xếp George W. Bush cao hơn Barack Obama. Mọi thứ đơn giản là bà không thể thay đổi họ, nên bà chấp nhận họ. Merkel chia các đồng nghiệp và đối thủ chính trị thành hai nhóm: những người biết khi nào cần giữ im lặng và những người không biết. Vào lúc đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng đồng euro, nữ thủ tướng thường mời một số lãnh đạo đảng đến để trao đổi các ý tưởng với bà. Merkel rất thẳng thắn về sự nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng, vốn không phải lúc nào cũng thể hiện rõ, ngay cả với giới chuyên gia. Việc giữ bí mật là tuyệt đối quan trọng, bởi vì thị trường, như ai giờ cũng đã biết, sẽ phản ứng ngay lập tức, ngay cả với các tin đồn nhỏ nhất. Nói về sự thận trọng, Merkel đã có nhiều kinh nghiệm với đối thủ của bà trong cuộc bầu cử năm 2013. Pierre Steinbrück của đảng SPD. Trong cuộc khủng hoảng ngân hàng năm 2008, khi Steinbrück là bộ trưởng tài chính trong liên minh, và trong một màn phô diễn sức mạnh bất thường, Chính phủ đã quyết định, gần như chỉ sau một đêm, đảm bảo cho mọi khoản tiết kiệm. Cả hai người họ đều đồng ý giữ im lặng. Song giữa hai người cũng có nhiều giai đoạn không tin tưởng nhau. Mối quan hệ của Merkel với lãnh đạo nghị viện của đảng SPD, Frank-Walter Steinmeier và Jürgen Trittin, lãnh đạo đảng xanh, tương đối suôn sẻ hơn. Nhiều chính trị gia cấp cao khác bị nữ thủ tướng xem là kém tin cậy hơn. Tuy nhiên, những cuộc họp tối mật của Merkel cũng nguy hiểm đối với những đảng đối lập. Bà mong đợi các đối thủ của mình hiểu rằng họ có nghĩa vụ phải giữ bí mật, song trách nhiệm và lợi ích chính trị thì không được chia sẻ đồng đều. Trong liên minh hai đảng CDU, FDP tồn tại một môi trường tin cậy giữa bà và Ngoại trưởng Guido Westerwelle của đảng FDP. Ngay cả trong đảng của chính bà không phải lúc nào cũng có thể phát ngôn công khai. Trong quá khứ, khi các nội dung trong chính sách ngoại giao phải được sự đồng thuận của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Karl Theodor zu Guttenberg, rất nhiều chi tiết trong đó đã lọt vào tay giới truyền thông. Tuy nhiên, sau đơn từ chức của Guttenberg, mọi chuyện đã trở nên êm ả hơn. Trong chừng mực sự cởi mở của bà, Merkel rất thận trọng với những người bà xem là bạn. Gần như không ai biết điều gì về giao thiệp xã hội của bà. Klaus von Tronani, một chính trị gia thuộc đảng SPD đến từ Hamburg, được cho là một trong những người bạn của bà. Còn những người khác được miêu tả là bạn xem opera. Trong những thành viên trong giới giao thiệp của bà không bao giờ nói về tình bạn giữa họ và Merkel. Nữ thủ tướng duy trì một khoảng cách chuyên nghiệp giữa bà và những người làm việc cho bà. Merkel còn gọi thư ký riêng của mình, Bit Baumann, bằng họ và dùng lối xưng hô trịnh trọng, Sie, khi nói chuyện với Baumann. Tuy nhiên, với vài đồng nghiệp, chẳng hạn Guido Westerwelle, Edmund Stoiber và Horst Seehofer, Merkel lại dùng cách xưng hô thân mật, Du. Chú thích: các ngôi xưng hô của tiếng Đức tương đương Du trong tiếng Anh. Với Si là cách xưng hô trịnh trọng, Du là cách xưng hô thân mật. Hết chú thích. Trong đảng CDU còn có những người bạn khác thân mật với bà, nhưng cũng có một trường hợp đặc biệt mà trong đó mối quan hệ giữa bà và người này duy trì ở cách xưng hô Si, Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schäuble. Vị chủ tịch tiền nhiệm đảng của bà có lẽ không phải là người trịnh trọng đến thế. Song họ đã tiếp tục duy trì một khoảng cách có phần cảnh giác nhau. Trong một cuộc bầu cử châu Âu, Schäuble và Merkel từng để họ bị chụp hình chung với nhau. Schäuble dùng lời chú giải: không phải lúc nào cũng chung ý kiến, song lúc nào cũng cùng phe với nhau. Ít nhất đây cũng là câu nói chân thành. Có lẽ ông vẫn chưa quên rằng khi bà từng công bố một lá thư trên tờ Frankfurter Allgemeine để công khai các đứt quan hệ với Helmut Kohl, bà đã không cho ông biết đầu tiên. Hay một năm trước đó, khi bà lặng lẽ thông báo kết hôn cùng Joachim Sauer, Schäuble cũng không biết gì về chuyện này. Và cả bố mẹ và anh chị em của cặp đôi này cũng thế. Điều đó đã làm ông tổn thương nặng nề. Trong đời tư, Merkel đôi khi có thể hành xử khá kỳ quặc. Tuy nhiên, trong mùa xuân năm 2012, đã có một buổi gặp riêng giữa họ, mà sau đó cũng đến tai công luận. Và vì thế tạo ra một hiệu ứng còn lớn hơn nhiều. Merkel hỏi Schäuble có muốn cùng bà đến rạp xem bộ phim Pháp Les Intouchables, được phát hành ở Đức với tựa Ziemlich beste Freund và có thể được dịch thành gần như bạn tốt. Hay không? Đây là câu chuyện nổi tiếng và xúc động về một người bị liệt chân con nhà quý tộc, Filippo Pozzo di Borgo, vốn bị bó buộc vào một chiếc xe lăn và chiếc xe hơi màu đen dị thường của anh. Schäuble tự hỏi một cách đùa bỡn rằng ông có nên đi xem phim với một phụ nữ không phải vợ mình hay không. Nhưng rốt cuộc, ông cùng Merkel đã lọt vào trong một rạp phim ở khu Potsdamer Platz mà gần như không bị ai phát hiện. Nữ thủ tướng và vị bộ trưởng tài chính gần như bạn thân, nhưng chỉ gần như mà thôi. Sau đó họ đi uống và xem bóng đá. Từng có lúc Merkel nói khá cởi mở về cuộc sống cá nhân của bà, và nhờ thế chúng ta biết rằng bà không những xem trọng hai chữ khiêm nhường mà còn cả ý nghĩa của nó. Nếu ai đó nài ép bà quá mức, bà sẽ nói với các đồng nghiệp, ông ấy cần khiêm nhường hơn một chút. Từng tính cách con người bà đều cho thấy rõ bà xem vai trò của mình là một người phục vụ, trách nhiệm và hệ thống. Kỷ luật là một khái niệm then chốt trong cuộc sống lao động của bà. Sự đúng giờ là quan trọng. Bà sẽ thúc đẩy bản thân quyết liệt, gần đến mức hành xác, ngồi trong vô số các buổi họp và chỉ ngủ vài tiếng mỗi ngày. Bà mang đến ấn tượng của sự điềm tĩnh tuyệt đối, của sự giải thoát ý thức hệ, song còn là một nhà chiến lược tài ba. Merkel giới hạn bản thân bà trong hai việc bà làm giỏi nhất, tranh cãi và bàn luận. Bà bám sát những dữ kiện thực tế và dùng chúng để chống lại các luồng ý kiến khác và chiến thắng. Bà biết bà phải nỗ lực để chứng minh cho sự khẳng định quyền lực của bà và không thể xem nhẹ vị thế bất khả xâm phạm mà bà đang có. Khi được hỏi về quan hệ của bà với quyền lực, bà phát biểu một câu gay gắt thấy rõ. Tôi không phải người theo chủ nghĩa thất bại, một người không thể chỉ đơn giản bắt chước kẻ khác. Tôi thích giữ đầu mình phía trên mặt nước. Tôi không giỏi lạc lối. Khi được hỏi liệu bà có thích tận hưởng quyền lực không, Merkel đáp, nếu người ta tiếp cận nó một cách đúng đắn, thì đó chỉ là một phần công việc. Nó không phải điều mà người ta nên bàn luận. Vào lúc mới vươn đến đỉnh cao, việc bị đánh giá thấp cũng là lợi thế của bà. Bà luôn tỏ ra kém ghê gớm hơn con người thực sự của bà. Những chính trị gia như Schroeder hay Kohl thì không bao giờ xem nhẹ thành tựu của họ. Không như Merkel, vốn từng nói, tôi biết nỗi sợ các bạn có khi mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ. Tôi hiểu rằng vận rủi, dù ít hay nhiều, cũng có xu hướng lấn át vận may. Nói cách khác, khi tôi may mắn, khi tôi đã trải qua một giai đoạn tốt, tôi luôn lo sợ rằng nó sẽ được tiếp diễn bằng một giai đoạn xấu. Tuy nhiên, vào cuối nhiệm kỳ thứ hai, bà có vẻ thư giãn hơn. Mặc dù Merkel đã chịu áp lực to lớn và cuộc khủng hoảng euro làm dấy lên quan ngại sống còn, bà đã chứng tỏ bà luôn hài lòng với thế giới. Bà đã hai lần được bầu làm thủ tướng và đã trải qua hai quốc hội, vượt xa mọi trông đợi sau khi bắt đầu vai trò thủ tướng không dễ dàng với một đa số mỏng manh dành cho đảng CDU trong chính phủ liên minh. Nhưng cũng ít người ngờ được rằng trong nhiệm kỳ thứ hai của bà, chính phủ liên minh với đảng có vẻ là đối tác lý tưởng của bà. Đảng FDP, vốn trở nên vô tổ chức, cuối cùng lại đứng vững lâu đến thế. Merkel tỏ ra hài lòng với bản thân bởi vì bà đã vượt lên trên sự đê tiện của chính trị trong những hoàn cảnh khó khăn. Giờ bà nắm quyền một cách gần như không có đối thủ, đặc biệt trong chính sách ngoại giao. Tuy cuộc bầu cử đầu tiên trong năm 2005 đã đặt bà dưới một áp lực khổng lồ, cả thể chất lẫn tinh thần, bà vẫn hướng về cú chạy đà cho cuộc bầu lại lần thứ hai tiềm năng với tâm trạng thư giãn một cách đáng ngạc nhiên. Bà không còn gì để phải chứng minh nữa. Bà muốn được nhìn nhận như bến neo an toàn trên các đại dương đầy bão tố. Những chuyên gia PR và truyền thông thật may mắn. Rốt cuộc, họ có thể tận dụng một cách có lợi các phẩm chất của ứng viên phe mình. Trong trạng thái không để tâm đến nghĩa vụ cho cuộc tái bầu cử, Merkel tỏ ra khá ngờ nghệch. Dẫu vậy, đây lại là bí mật cho thành công của bà trong ít nhất 8 năm qua. Có lẽ những nhu cầu rồi sẽ thay đổi, còn mọi người sẽ khao khát có một thủ tướng mồm mép và nồng nhiệt hơn. Song đây lại không phải phong cách của Merkel. Không ai có thể tưởng tượng cảnh bà bị chụp ảnh trong tư thế chiến thắng như Gerhard Schroeder với tất cả những hiện vật phù phiếm như xì gà và áo choàng dài lấp lánh. Điều quan trọng nhất là khả năng tự kiềm chế, giữ mọi sự ổn định và điều độ. Tiền không quan trọng với bà, và bà không thích sự phô trương của vị tiền nhiệm hay cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Tất cả những gì bà cần là sự riêng tư trong căn nhà ở miền quê của bà và căn hộ bà thuê tại Berlin. Đứng trong tâm điểm của thế giới riêng tư này là Joachim Sauer, một trong những nhà hóa học lượng tử giỏi nhất nước Đức và trên toàn thế giới. Nếu, bất chấp mọi sự phơi bày trước công chúng, Merkel vẫn giữ được sự bí ẩn nhất định, thì Sauer thật sự sống ở một thế giới khác. Điều này được kiểm chứng nhờ cách ông chào đón bất cứ câu hỏi nào về bản thân. Tôi đã quyết định không thực hiện cuộc nói chuyện với phóng viên nào không hỏi về công việc của tôi với tư cách một nhà nghiên cứu và giảng viên ở trường đại học, mà chỉ quan tâm đến hoạt động chính trị của vợ tôi. Điều này khiến người ta không còn cách nào khác là tôn trọng quyết định của ông, bởi Sauer quay lưng với mọi sự công khai. Không ai biết về quan điểm chính trị của ông, nên việc đánh giá ảnh hưởng của ông lên công việc của vợ mình là điều bất khả thi. Tuy vậy, bản hồ sơ cá nhân được trình bày một cách khoa học của ông thì rất ấn tượng, một minh chứng cho sức mạnh sáng tạo to lớn. Chẳng hạn, ông sẽ rất hào hứng nói về tương tác giữa các nguyên tử vàng và các phối tử thiosulfat và arila trên một bề mặt vàng. Angela Merkel gần như chưa bao giờ nhắc đến vai trò của Joachim Sauer trong đời sống chính trị của bà. Nếu chúng ta nhớ lại sự ưa thích của bà đối với mẫu đàn ông điềm tĩnh, biết phân tích và biết giữ khoảng cách, những người như Thủ tướng Ấn Độ Singh, thì chồng bà sở hữu hết những phẩm chất này. Bà từng gọi những cuộc trò chuyện cùng ông là sống còn đối với cuộc đời bà, và từng miêu tả ông là một nhà cố vấn rất giỏi. Bởi quy tắc cẩn trọng mà họ áp đặt lên cuộc sống của mình, cặp đôi Merkel và Sauer đã đặt ra những tiêu chuẩn mới cho những mối quan hệ chính trị. Bằng cách này, họ cũng mang nghi thức ngoại giao của nghệ thuật kỹ trị quốc tế vào thế kỷ 21. Những ngày tháng một chính trị gia cùng vợ phải công du cùng nhau đã xa rồi. Một lý do cho chuyện này có thể vì chính trị gia không còn là đàn ông nữa. Còn đối tác của chính trị gia không nhất thiết là giới tính ngược lại. Trong thời kỳ Merkel làm thủ tướng, những yêu cầu về nghi thức đã giảm, thậm chí còn mạnh hơn, đặc biệt là những nghi thức lỗi thời, màn trình diễn của đệ nhất phu nhân, mà bây giờ gọi là chương trình nghị sự cho vợ chồng lãnh đạo, nếu nó vẫn tồn tại. Hội nghị G8 của Merkel ở Hellingendam vào năm 2007 là nỗ lực thích ứng với lễ nghi đầu tiên và cuối cùng của Joachim Sauer. Khắp nơi trên thế giới, những đối tác có cùng tư duy thuộc cả hai phái của các vị lãnh đạo đều đã làm theo ông. Giờ đây không còn tổng thống nào nghiễm nhiên có phối ngẫu đồng hành với mình nữa. Hillary Clinton đã đặt dấu chấm hết cho điều này. Merkel chỉ ghé thăm qua một vài quốc gia và để vinh hạnh cao nhất này lại cho Tổng thống Đức. Là thủ tướng, bà thích những chuyến công du được lên lịch nghiêm ngặt hơn, khi bất cứ điều gì cần nói đều được trình bày trong phạm vi vài tiếng đồng hồ. Trong không nhiều chuyến công du cùng Merkel, Sauer đôi khi sẽ tham gia một vài nghi thức ngoại giao nhỏ. Ông từng hai lần công du với bà. Năm 2006, không lâu sau khi bà nhậm chức, ông đi cùng bà đến Viên. Mặc dù có lẽ chỉ vì âm nhạc ở đó, rồi ông tháp tùng bà khi bà được Barack Obama trao tặng huân chương tự do của Tổng thống. Cũng như nữ thủ tướng, ông cảm nhận sự thân thuộc gần gũi với Hoa Kỳ và công việc của ông thường mang ông sang bên kia bờ Đại Tây Dương. Trong quốc yến tại Nhà Trắng, ông đã bắt tay cùng 208 vị khách mà không tỏ ra bị choáng ngợp. Trước đó, ông đến một mình và trễ do một hội nghị ở Chicago chiếm ưu tiên. Ông đã quyết định đặt ưu tiên ở đâu, chứ không theo lễ nghi của người Mỹ. Hơn nữa, như chính ông từng nói, tôi không có lợi gì với công chúng.